I was then adopted by a family that had four adopted children in it.
Những người biểu tình ở cả hai phía của Hoa Kỳ đang tranh luận về việc phá thai tại bậc thềm của tối cao Pháp viện. Những người ủng hộ quyền phá thai và những người phản đối quyền này đã tập hợp để phản ứng trước sự rò rỉ. Một bản dự thảo chỉ ra rằng phần lớn trong số 9 thẩm phán được thiết lập để lật ngược quyết định mang tính bước ngoặt vào năm 1973 được gọi là Roe vs. Wade. Quyền phá thai của phụ nữ Mỹ được thiết lập vào năm 1973 sau phán quyết của tòa án tối cao trong một vụ án được gọi là Roe vs. Wade. Quyết định này đã trao cho phụ nữ ở Mỹ quyền được phá thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ và giới hạn quyền phá thai trong 3 tháng tiếp theo. Người ủng hộ quyền phá thai, Chelsea White, lo ngại quyền sinh sản của phụ nữ sẽ bị xói mòn.
Tôi nghĩ rằng phán quyết này sẽ bị lật ngược, sau đó nó sẽ trở thành một cuộc chiến về nữ quyền, điều mà những người mẹ, người ông, người bà của chúng ta đã từng làm trước đây. Và tôi không thể tin rằng bây giờ họ lại phải sống như vậy nữa. Có thể sẽ xuất hiện những vụ phá thai chui một lần nữa, bởi vì phá thai sẽ không bao giờ bị cấm. Việc này không bao giờ biến mất. Tất cả những gì tòa án làm bây giờ là hy sinh sức khỏe của phụ nữ và vấn đề y tế.
Hãng tin Politico đã công bố tài liệu bị rò rỉ. Tối cao Pháp viện đã xác nhận tài liệu này là xác thực, nhưng lưu ý rằng dự thảo được đề xuất từ tháng 2, không đại diện cho quan điểm cuối cùng của các thẩm phán. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối cái mà ông gọi là dự thảo cấp tiến, nói rằng nó đặt ra câu hỏi về một loạt các quyền của người dân Mỹ.
Tôi cảm thấy lo ngại một cách nghiêm trọng là sau 50 năm chúng ta sẽ quyết định rằng một người phụ nữ không có quyền lựa chọn và việc này giới hạn trong quyết định của tố cáo pháp viện, trường hợp số 1. Ngoài ra, vấn đề ở đây là cơ sở lý luận được sử dụng. Nó có nghĩa là mọi quyết định khác liên quan đến khái niệm về quyền riêng tư đều bị chất vấn.
Sự bảo vệ của liên bang đối với quyền phá thai dưới thời Roe vs. Wade đã được đặt ra sau khi tối cao pháp viện năm ngoái cho phép một lệnh cấm phá thai chưa từng có trước đây, có hiệu lực ở Texas. Tổ chức tư vấn về quyền phá thai, Viện Guttmacher, dự kiến khoảng một nửa số tiểu bang của Mỹ sẽ cấm phá thai nếu luật Roe bị phá vỡ. 22 tiểu bang, phần lớn ở miền Nam và Trung Tây, đã có lệnh cấm hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn. Ngoài Texas, tất cả các trường hợp phá thai đều bị chặn trước tòa vì luật Roe. Nhưng 13 tiểu bang khác cũng có một luật gọi là kích hoạt, cấm phá thai ngay lập tức nếu Roe bị lật tẩy. Thư ký báo chí của Mỹ, bà Jen Psaki lo ngại những luật kích hoạt như vậy sẽ hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu phụ nữ.
Các lệnh
cấm và hạn chế phá thai sẽ làm giảm đáng kể khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sinh sản, đặc biệt là đối với phụ nữ có thu nhập thấp, phụ nữ da màu và phụ nữ ở các cộng đồng nông thôn. Thông qua dữ liệu mà chúng tôi đã xem xét, chúng tôi biết rằng 75% người đang muốn phá thai đang sống bằng hoặc dưới 200% mức nghèo của liên bang. Và phần lớn người tìm cách phá thai được xác định là người da màu, gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á và các đảo ở Thái Bình Dương. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, những người sẽ phải nghỉ làm hoặc những người phải tìm cách đi du lịch, những người sẽ phải tìm cách gửi con đến nhà trẻ. Tôi cũng lưu ý rằng 60% những người tìm kiếm dịch vụ phá thai đều đã là mẹ rồi.
Narendra Hancock là nhân viên hộ tống tại một phòng khám phá thai ở Mississippi. Bà tin rằng lệnh cấm phá thai sẽ khiến một số phụ nữ tương lai bị buộc phải làm mẹ và những người không có khả năng nuôi con tăng mạnh.
Theo ý kiến cá nhân của tôi, những gì mà Mississippi lo ngại là sự bùng nổ dân số. Tôi nghĩ trường hợp tốt nhất, khoảng 25% người dân trong tiểu bang vẫn có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc phá thai. Họ có thể đi sang tiểu bang khác, chi phí hậu cần mà họ phải trải qua. Tôi không thấy việc này khả thi với một số lượng lớn người dân trong tiểu bang.
David Gans là giám đốc dân quyền tại Trung tâm Trách nhiệm Giải trình Hiến pháp. Ông nói rằng trong suốt 50 năm, luật Roe đã có mặt trong cuốn sách lập pháp. Nó đã nhiều lần bị thử thách.
composition of the court.
Bạn biết đấy, chúng tôi đang chứng kiến sự thúc đẩy này để thay đổi tòa án, để lật ngược 50 năm tiền lệ, thừa nhận rằng tu chính án 14 bảo vệ rộng rãi các quyền căn bản, bảo vệ rộng rãi sự bình đẳng, và những điều này thực sự là trọng tâm của Roe.
Trong một thông cáo báo chí, tối cao pháp viện nói rõ rằng các ý kiến dự thảo thường được lưu hành nội bộ như một phần của quy trình thảo luận bí mật của các thẩm phán. Vụ rò rỉ có thể được coi là một sự phá vỡ lớn với truyền thống lâu đời về tính bảo mật và sự tin tưởng xung quanh các cuộc thảo luận giữa các thẩm phán. Chánh án John Roberts đã ra lệnh điều tra nguồn gốc của vụ rò rỉ, gọi đây là sự phản bội.
This is the Supreme Court's job to investigate the leak.
Công việc của tố cáo pháp viện là điều tra rõ những sự rò rỉ. Chánh án chỉ ra rằng đó chính xác là những gì ông ấy sẽ làm, và tôi hy vọng rằng kẻ rò rỉ, người rất có khả năng bị phát hiện với số lượng hạn chế những người có khả năng tiếp cận các bản dự thảo sớm, sẽ bị xét xử nghiêm khắc theo luật pháp.
Lãnh đạo của phe thiểu số, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell, hoan nghênh cuộc điều tra. Ông McConnell tin rằng vụ rò rỉ là công việc vận động từ phía cánh cực tả.
About what the court might decide.
Cánh tả cực đoan ngay lập tức tập hợp xung quanh vụ này. Ngay từ đầu, các đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu đã bắt đầu công bố những tuyên bố ngông cuồng về những gì mà tòa án có thể quyết định, kết hợp với việc sử dụng những lời lẽ vô bổ có thể dễ dàng kích động, châm lửa cho một trận đấu.
Tuy nhiên, sự phản đối kịch liệt không chỉ giới hạn ở các chính trị gia Đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska, một trong số ít đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện ủng hộ việc bảo vệ quyền tiếp cận phá thai, nói rằng quyết định này đã làm lung lay niềm tin của bà vào tòa án.
Trước hết, vụ rò rỉ này hoàn toàn đáng trách và cần bị lên án bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể. Tôi thực sự thấy sốc khi điều này xảy ra. Tôi hiểu đó chưa từng có. Điểm thứ hai là Roe vẫn là luật. Chúng tôi không biết quyết định này cuối cùng có thể đi theo hướng nào. Nhưng nếu nó đi theo hướng mà bản sao bị rò rỉ này đã chỉ ra, thì tôi sẽ nói với bạn rằng nó làm tôi ngừng tin tưởng vào tòa án ngay lập tức.
Trong khi đó, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói rằng ông dự định đưa vấn đề này ra biểu quyết nếu dự thảo có hiệu lực.
Ý định
của chúng tôi là Thượng viện sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để luật pháp hóa quyền phá thai trong luật. Thứ hai, một cuộc bỏ phiếu về luật này không còn là vấn đề viễn vông nữa. Việc này càng khẩn cấp và càng thực tế càng tốt. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu để bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ, và mọi người Mỹ sẽ xem mọi thượng nghị sĩ đứng về phe nào.
Quyết định cuối cùng từ tòa án dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ đầy tranh cãi của năm nay, 8 tháng 11.